Và ngay sau đây đó thì thầy tạo điều kiện để các quý Phật tử mạnh dạn đặt các câu hỏi. Phạm vi của các câu hỏi thì không có giới hạn, quý vị có thể đặt những câu hỏi liên hệ đến Phật pháp, các câu hỏi liên hệ đến sự ứng dụng lời Phật dạy, các câu hỏi liên hệ đến những nỗi khổ niềm đau, những bế tắc mà bản thân mình hay là người thân của mình bị dướng kẹt, các câu hỏi về những gì mà chúng ta cần biết. Thì bây giờ mời chị Châu có thể điều phối các câu hỏi, hoặc là cùng phối hợp với chị thì các quý Phật tử có thể giơ tay để thầy thấy biết á, thì thầy sẽ mời gọi.
Xin thầy cho biết ban nhân sư là gì và ý nghĩa của ban nhân sư một phần.
Về ngữ nghĩa đó, kinh đó là chân lý Phật dạy, sư là vị thầy tâm linh, bao gồm là vị thầy nam hay là vị thầy nữ, gọi chung đó là tăng và ni. Kinh sư đó là các vị thầy mà sở trường của họ là hiểu sâu sắc, hiểu thấu đáo, hiểu có hệ thống. Tất cả chân lý Phật dạy được ghi nhận và để lại trong các kinh. Hiện nay là chúng ta có hai nguồn kinh điển. Kinh điển Pali thì gồm có 5 bộ với tổng số khoảng 4.000 trang. Và kinh điển Đại Thừa đó thì cái số lượng nó gấp đến là 20 lần cái số trang, với rất nhiều chủ đề kinh khác nhau. Mỗi một bài kinh đó được xem như là một cái toa thuốc, mà khi đọc vào đó chúng ta sẽ biết cách để uống. Nhờ đó các bệnh nỗi khổ niềm đau, bệnh cảm xúc, bệnh thái độ, bệnh hành vi, bệnh thói quen, bệnh nghiện ngập sẽ được kết thúc. Cho nên đó, đọc kinh quan trọng nhất đó, quý vị đừng có kỳ vọng để cầu phúc, mà đọc kinh đó để mở mang trí tuệ. Kinh sư là những vị thầy chuyên môn để giúp cho chúng ta mở được trí tuệ bằng việc là thuyết giảng Phật pháp. Cho nên kinh sư đó cũng còn là cái từ có ngữ nghĩa tương đương với pháp sư. Pháp đây là chân lý Phật, sư là vị thầy. Vị thầy truyền trao, giảng giải, dẫn dắt để cho chúng ta hiểu thấu đáo chân lý Phật. Ngữ nghĩa thứ hai đó, kinh sư được sử dụng trong văn hóa Phật giáo chỉ cho các vị thầy, phần lớn chỉ là thầy thôi chứ không có các sư cô, các ni sư hay các sư bà, làm cái công việc thực hiện một nghi lễ mà cái thời lượng ngắn nhất của nó đó là 1 tiếng, có khi đó là 3 tiếng, và dài nhất của nó có khi là 3 ngày. Thì khóa lễ đó nó thường gắn kết với hoặc là cầu an hoặc là cầu siêu. Về cầu siêu á, thì cái khóa lễ phổ thông nhất á, là trai đàn chẩn tế bình đẳng giải quan không thủy lục. Đó là một cái đại lễ cầu siêu không phân biệt cho những người bị chết oan, chết ức, chết khổ ở trên hư không, ở trên mặt nước và ở trên mặt đất. Thì cái khóa lễ cầu siêu đó nói chung là cho 10 loại cô hồn khác nhau, và các vị thầy được thỉnh mời bởi các chùa hoặc là các gia chủ thì được gọi là các vị kinh sư để tiến hành các cái khóa lễ đó. Thì theo tôi đó, cái khái niệm kinh sư đó, được sử dụng trong tình huống này đó là một ngộ nhận lớn. Vì các vị đó chỉ đọc kinh thôi, đọc lại các nghi thức, thực ra không phải là kinh mà là các nghi thức do các vị tổ sư của Trung Quốc biên soạn, để mong rằng là 10 lợi cô hồn đó là sau khi chết và chưa được tái sinh đó, nhờ nhắc nhở bởi những lời kinh này có thể gọi là khép lại cái sự quan trái, khép lại cái sự chấp trước, rồi khép lại tình yêu, khép lại sự tiếc nuối, để có thể giảng sanh về các cảnh giới an lành hoặc là tái sanh về các cõi Phật. Thì những người làm nghi thức cầu siêu đó thì được gọi là kinh sư. Thế về giữa hai cái khái niệm 1 và 2 đó, thì kinh sư nghĩa đầu là rất quan trọng. Trong nhiều năm qua, kể từ năm 1992 lúc chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ đó, thì thầy đã có quyền vọng biên tập các bài kinh từ thấp đến cao. Tập hợp gồm có 49 bài, gồm 1.000 trang, rồi đến năm 94 đó là chính thức được xuất bản để kêu gọi các chùa đó thay thế cái nghi thức đọc tụng buổi tối mà phần lớn chỉ có cầu an và cầu siêu thành cái quyển nghi thức này. Và nhờ đó đó là các Phật tử đó hiểu được thế giới quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, tu tập quan Phật giáo và giải thoát quan Phật giáo, tức là hiểu một đạo Phật hệ thống hơn, toàn diện hơn, và có thể áp dụng rộng rãi những lời Phật dạy để khép lại toàn bộ nỗi khổ và niềm đau. Thì cái đó đó là một hình thức tạo ra kinh sư, tức là sự hiểu biết Phật pháp một cách rất là rộng mở và giúp cho Phật tử đó là xóa được mù chữ Phật pháp. Từ năm 2000 đó thì thầy biên tập và thiết kế trang web Đạo Phật Ngày Nay để giới thiệu toàn bộ kinh điển Phật đã được dịch sang tiếng Việt, giúp cho những người có được phương tiện internet đó hiểu sâu, hiểu thấu đáo, hiểu hệ thống tất cả lời Phật dạy. Từ năm 2004 thì chùa Giác Ngộ do thầy chủ trương đã thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh Việt Nam. Tất cả các kinh được dịch từ tiếng Pali sang Việt, Hán sang Việt, Sanskrit sang Việt đã được âm thanh hóa. Và do đó, quý vị sẽ rất thuận lợi, không phải mất thời gian như trước đây. Đọc kinh thì phải ngưng các việc đang làm, còn nghe kinh á, thì quý vị có thể là vừa ăn cơm, vừa vệ sinh cá nhân, vừa nấu bếp, vừa dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là vừa trông em, vừa là coi cháu, vẫn có thể nghe kinh được. Và nhờ đó mở được trí tuệ. Gần đây thì chùa Giác Ngộ còn thực hiện án tống ngoài kinh sách còn có máy nghe Phật pháp. Thì thầy có tất cả là 3.600 đề tài giảng trong vòng 15 năm qua, và chia làm các cái danh mục khác nhau. Thì như vậy là khi mà mình sở hữu được một cái chip 16 gigabyte đó, thì quý vị có thể chứa đựng được trung bình đó là 750 bài giảng. Và nó có một cái tổng mục lục, quý vị có thể liếc mắt qua để chọn những cái bài giảng thích hợp. Nhờ đó là mình hiểu sâu về là Phật dạy. Thì các cái hoạt động giúp cho Phật tử tại gia hiểu Phật, hiểu chân lý Phật, rồi áp dụng chân lý Phật vào trong đời sống thực tiễn á, đều được gọi là hoạt động gọi là truyền bá kinh. Và các tu sĩ nào làm việc đó thì được gọi là kinh sư. Cho nên là thầy khích lệ đó là chúng ta sử dụng khái niệm kinh sư theo nghĩa một này, chứ đừng sử dụng theo cái nghĩa hai. Nghĩa hai chỉ dừng lại ở cầu an, cầu siêu thôi. Nó thiếu đi cái sự hiểu Phật, hiểu chân lý, và thiếu đi cái áp dụng và hành trì. Cho nên mỗi Phật tử tại gia nên trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật đối với người thân của mình trong nhà, người thân của mình ở nơi mình đang làm việc. Và bằng cách đó đó thì đạo Phật sẽ được rộng mở truyền bá, và nỗi khổ niềm đau của cuộc đời đó theo đó sẽ được khép lại rất nhiều. Đó là quý vị đang làm công việc hỗ trợ cho các kinh sư truyền bá chân lý, rất đáng được khích lệ và tuyên dương.
Kính thưa thầy, dạo này chúng con thấy xôn xao trên mạng về việc đốt kinh sách như nhiều pháp liên hoa hay đi là. Theo quan điểm của thầy, thầy thấy về vấn đề này như thế nào? Và xin thưa thầy hãy chỉ cho chúng con được rõ nếu chúng con gặp phải những trường hợp này. Hay
đây là các hành động mà tôi tạm gọi đó là cực đoan về phương diện văn hóa đối với đạo Phật. Vào cuối thế kỷ 12 đó, lực lượng Hồi giáo đã tấn công và trở thành là chủ nhân chính trị của đất nước Ấn Độ. Công việc đầu tiên mà họ làm là gì? Xóa toàn bộ các cái cơ sở Phật giáo, tức là các cái văn hóa vật thể và phi vật thể của đạo Phật, của các tôn giáo khác, rồi bắt hại các tăng ni, đốt toàn bộ các kinh sách để làm cho đạo Phật bị chết ở tại đất nước Ấn Độ. Thì như vậy là trong quá trình truyền đạo của Hồi giáo ở tại Ấn Độ, và quá trình truyền đạo của một số tôn giáo phương Tây như là Thiên Chúa Giáo và Tin Lành đó, thì chúng ta thấy có một số nơi đó nó diễn ra cái tình trạng là đốt kinh sách của các tôn giáo khác để đề cao tôn giáo của mình. Là những người tu học Phật, và chúng ta phải hiểu là Phật giáo đó trong quá trình phát triển nó có hai trường phái chính: đạo Phật Nguyên Thủy, cách gọi của Việt Nam mà thế giới thường gọi là đạo Phật Thượng Tọa Bộ, mà gần đây đó, từ năm 1951 đó, được đề nghị đó là đạo Phật đó là Nam Tông hay là đạo Phật Nam Truyền, tức là chỉ cho các nước Phật giáo Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Thì đạo Phật này đó dựa vào năm bộ kinh gồm có khoảng là 4.000 trang, gồm có kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng và Tiểu Bộ Kinh. Những bản kinh đó được xem là kinh gần với lời dạy nhất của Đức Phật, gọi là kinh nguyên gốc. Và người ta chỉ truyền bá các loại kinh này thôi, chứ không có khích lệ truyền bá, đọc tụng, phổ biến, thọ trì các kinh điển Đại Thừa. Thì những người mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy hay là tu theo Phật giáo Nam Truyền cực đoan đó, thì sau khi giác ngộ được đạo Phật Nguyên Thủy, một số người như vừa nêu trong câu hỏi đó có khuynh hướng là gì? Kêu gọi người ta phải đốt đi các bản kinh Đại Thừa. Đó là điều rất phản cảm về văn hóa Phật giáo. Đạo Phật Đại Thừa thì phát triển vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và có số lượng các bài chân lý Phật, tức là kinh điển Phật dạy, nhiều gấp mấy chục lần so với kinh điển có nguồn gốc từ Bali. Thì những người theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, người ta cho rằng đây là cái bản kinh điển phát triển, tức là không do chính Đức Phật nói, mà do các bậc Bồ Tát sau thời của Đức Phật nhân danh Đức Phật để sáng tác ra những bộ kinh mới này, tức là dựa vào các kinh Nguyên Thủy để hồi đáp lại với những cái phong trào triết học và tôn giáo đang thịnh hành lúc đó. Đó là quan điểm nghiên cứu của những nhà Phật học theo truyền thống là Nam Tông. Và những người tu học theo Đại Thừa đó, thì ta cho rằng là kinh điển Đại Thừa là do chính Đức Phật nói, là có một cái địa điểm kết tập riêng, có nội dung riêng, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, hấp dẫn hơn, và cần phải truyền bá các bài kinh đó. Thì những người mà đi theo Đại Thừa cực đoan đó, thì người ta cho rằng là kinh điển Nguyên Thủy bằng tiếng Bali là kinh Tiểu Thừa, kinh cho những người ích kỷ, chỉ biết tu cho riêng mình chứ không muốn độ sinh, làm lệ lạc cho qua đa số quần chúng, và xem rằng là mình là cỗ xe lớn, phương tiện lớn, lệ lạc lớn, tâm địa lớn, phụng sự lớn và có giá trị lớn. Những người tu theo Đại Thừa cực đoan đó lại không thèm đọc các bản kinh do chính Đức Phật nói. Đó là một cái hành động nên tránh, và cũng không nên xem những người tu theo truyền thống Nguyên Thủy là Tiểu Thừa và tự xưng mình là Đại Thừa. Nói tóm lại, dầu quý vị có tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, quý vị cũng nên tôn trọng các truyền thống còn lại của đạo Phật, đó là truyền thống Đại Thừa. Mà truyền thống Đại Thừa nó có hệ thống kinh Đại Thừa riêng, quý vị không thích thì không cần phải đọc, không thích thì mình không cần phải hành trì, nhưng đừng đem các bản kinh đó mà đi đốt, vì cái đó thường là những hành động do những người khác đạo cực đoan muốn tiêu diệt đạo Phật mới làm. Còn chúng ta là những người Phật tử có tu học, mình không thích thì mình có thể dẹp qua một bên và tặng biếu cho những người tu theo Đại Thừa để họ đọc, chứ đốt gì uổng, vừa ô nhiễm môi trường. Thì đó là cái thái độ mà theo tôi đó nó rất là dung hòa. Dù là mình tu theo Nguyên Thủy cũng nên tôn trọng trường phái Đại Thừa, đừng có xem họ đó là bị ảnh hưởng của đạo Bà La Môn, họ là tà ma ngoại đạo phát triển về sau. Rồi Đại Thừa cũng đừng nên xem đó, Nguyên Thủy đó là ích kỷ nhỏ nhoi, hạt lúa lép, tinh thần không có rộng lượng, cổ xe nhỏ, hiệu quả không cao. Mình phải biết tôn trọng những người đồng tu của mình, dù là theo trường phái khác. Thì bằng cách đó đó, Đại Thừa và Tiểu Thừa, hay nói cách chính chuẩn xác hơn là Phật giáo là Bắc Tông và Nam Tông, vẫn có thể hài hòa với nhau hợp tác với nhau để làm các Phật sự, mà mục đích đó là để mang lại lệ lạc cho quảng đại đa số nhân loại trên hành tinh này. Thì trên tinh thần đó đó, tôi lên án và không có tán đồng bất cứ một hình thức đốt kinh điển mà người bên đó nguyên thủy thì đốt kinh đại thừa, người bên đại thừa thì đốt kinh nguyên thủy. Chúng ta phải thể hiện cái văn hóa của người tu học Phật, đó là biết tôn trọng sự dị biệt và tôn trọng những người thực tập cho những sự dị biệt đó. Thì sự tu học đó sẽ giúp cho chúng ta mở mang được chân lý Phật và hiểu biết một cách đó là hài hòa và dung thông.
Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa Phật, con muốn hỏi là đối với những người nó phải đổi khổ vô cố chấp thì đối với bản thân con thì con phải làm gì để cho họ được giác ngộ cái chân lý là không nên như vậy?
Cố chấp nào á cũng có gốc rễ từ vô minh. Nó có những nguyên nhân để dẫn đến sự cố chấp. Nguyên nhân một là thiếu hiểu biết, lại tưởng rằng mình đúng, mình là đỉnh cao của trí tuệ, không ai bằng được mình, cho nên xem tất cả là thấp hơn mình, dở hơn, tệ hơn, kém hơn. Do đó những người như thế là đánh mất cơ hội để học hỏi những cái mới. Thì đối với những trường hợp đó đó, chúng ta sẽ khó có thể thuyết phục được họ, vì họ bảo thủ mà, như một thành trì. Đụng đến đó thì họ sẽ chứng minh rằng đó là họ đúng mà mình là sai thôi. Thì trong trường hợp đó đó, chúng ta nên tặng những quyển sách mà nó có nội dung liên hệ đến mối quan tâm mà họ, những người cố chấp thường là chia sẻ. Ít ra thì họ sẽ có cái gọi tham khảo thêm những nội dung khác, những phương pháp khác, những triết thuyết khác và những cái giá trị khác. Ít nhất là ghi nhận được, nó có sự khác biệt và mình không phải là cái điều hay nhất hay là giỏi nhất, để cho người ta có thể trở nên rộng mở hơn và bớt đi cái cực đoan. Nguyên nhân hai, cố chấp là do thiếu hiểu biết sự thực tập lời Phật dạy và không chịu thực tập buông xả. Thì thông thường trong cái va chạm đó, tự ái cá nhân làm cho người ta trở nên rất là bảo thủ, mà tự ái sai lầm là một sự tự sát. Do đó đang lúc mà người ta bị tự ái mà mình nỗ lực chứng minh rằng họ sai đó, thì cái tình trạng đó sẽ không dẫn đi đến một cái kết thúc được. Cho nên lúc đó chúng ta cố gắng là hít thở chậm cái sự phản ứng, để không có lỡ lời hay là lỡ hành vi tạo ra thêm cái hố sâu ngăn cách. Chúng ta cứ để tạm cho vấn đề đó nó lắng yên đi, rồi mình rời khỏi cái không gian mà sự cãi lộn, sự tranh chấp, sự bất hòa đó đang được diễn ra, để cho hai bên nó không đào sâu thêm nữa. Bởi vì đó, đang lúc giận và bảo thủ đó, thì mỗi bên đó đều cố gắng là gì? Mở to cái vô liêm của tấn công. Những gì mà mình có thể kết tội được, lên án được, chỉ trích được, nặng nhẹ được người khác là chúng ta có thể là sẵn sàng để làm hết á, mà không ngại gì hết. Thì cái việc làm đó nó làm phá vỡ đi cái tình thân, tình bạn, rồi các mối quan hệ dân sự, xã hội, vân vân. Cho nên tốt nhất là đừng để cho mối quan hệ đó nó bị vỡ nát như cái ly, rồi sau này có hàng gắn lại nó không phải là cái ly tròn vẹn được nữa. Cho nên tốt nhất á, chúng ta tự gọi là làm chủ cảm xúc của mình, chậm phản ứng để không tạo cho cái tình huống nó trở nên nghiêm trọng. Thì sau một thời gian nhất định, khi mà cái cơn giận đó nó được nguôi ngoai rồi, có dịp gặp lại người đó, rồi có cái dịp mà cái công việc hay là cái câu chuyện nó liên hệ đến cái tình huống đó là bị hiểu lầm dẫn đến cố chấp đó, chúng ta mới nói đâu là đúng, đâu là chưa đúng. Nói không phải để kể tội, kết án, thắng và thua, đúng và sai, mà nói để tìm kiếm cái sự cảm thông. Nói không cần phải biện hộ gì nhiều, mà nói ngắn gọn, nói với tinh thần cỡ mở, hài hòa, để giải tỏa cái tâm lý và ức chế lẫn nhau. Thì lúc đó đó, người cố chấp đó có thể dễ dàng lắng nghe. Khi làm công việc này đó, các bạn nên lưu ý là làm ở chỗ riêng tư. Khen một người nào đó về những điều tốt mà họ có, họ làm, nên khen ở chỗ tập thể để họ cảm thấy là vui vẻ, và nhiều người sẽ biết đến cái tấm gương cao quý đó bắt chước theo. Góp ý một người nào đó, nhất là người tự ái, đừng bao giờ góp ý trước mặt những người khác, nhất là những người dưới trướng họ. Họ cảm thấy là gì? Tôi đang bị đấu tố, tôi đang bị là nói xấu, tôi đang bị tấn công, tôi đó là mất hết danh dự. Thì tự động á, cái tâm lý mà bị xúc phạm đó, nó làm cho người đó trở nên bảo thủ hơn và có thể khẳng định rằng là tôi là thế, cá tính tôi là thế, lối sống tôi là thế, chịu thôi, không chịu thì các anh chị có thể đi chỗ khác. Nó dẫn đến cái thành trì bảo thủ và đối kháng nhau một cách là kịch liệt hơn. Cho nên phải hết sức khéo léo, góp ý nhẹ nhàng thư thái. Nếu lần này chưa được thì chúng ta là trì hoãn qua lần khác, chứ đừng có nỗ lực liền khi ta đã kháng cự rồi. Càng nỗ lực thêm đó, thì nó càng dẫn đến sự chống đối thôi. Điều quan trọng nhất đó là mỗi người phải thực tập sự hiểu biết, tăng trưởng trí tuệ và buông xả. Buông xả để khép lại những cái quan trái, những cái gút mắt giữa mình và người khác. Thì giờ đó mình mới có thể sẵn lòng để lắng nghe. Rồi thực tập và trí tuệ sẽ làm cho mình hiểu đúng vấn đề ha, hiểu sâu sắc, hiểu toàn diện. Thì những cái hiểu mà là phiến diện, cố bảo thủ thì tự động nó sẽ được khắc phục vượt qua thôi. Cho nên thay vì tấn công họ thì mình tặng cho họ những quyển sách hay về lĩnh vực nó có liên hệ đến cái sự bảo thủ này. Thì họ đọc, họ nghiền ngẫm, có thể lúc đầu họ không tin, họ không chấp nhận đó. Nhưng mà rồi khi mà lâm một cái hoàn cảnh bị khổ đau đó, họ nhớ lại, à tôi đã từng đọc qua cái quyển sách đó, cái quyển kinh đó, có ý tưởng đó, có giải pháp đó, và đem ra áp dụng thử. Thì bắt đầu nó giải quyết được các vấn nạn, thì tự động từ đó dần dà thoát ra được cái thành trì cố chấp của mình. Trong trường hợp nếu các bạn đã nỗ lực ngoài những điều nêu trên và thêm nhiều cái phương pháp hữu hiệu khác mà người thân của các bạn vẫn bảo thủ thành trì, không lắng nghe, không mở lòng, không thay đổi, không chỉnh sửa, thì tốt nhất các bạn hãy thay đổi cái nhận thức của mình để thích ứng với người đó thôi. Nhất là trong quan hệ vợ chồng, có những người đó mâu thuẫn với nhau và cái mâu thuẫn đó nó trở thành như là cố tật rồi, người đó ta không muốn sửa. Thì bây giờ mình cứ trâu đầu dướng dính vào đó thì cái hạnh phúc đó, nó mất hết. Đang khi những phương diện khác ở người đó còn lại vẫn rất là tốt, nó chỉ có một cái khuyết tật này thôi. Thì chúng ta cũng đừng có quá đào sâu quan trọng quá nó nữa, phớt lờ đó đi, xem đó là cái biệt nghiệp xấu, một cái giới hạn nhất định để chúng ta không dẫm đạp lên nỗi đau đó, là để cho lúc nào đó người đó ta sẽ tự thay đổi. Từ cái khổ đau thực tế người ta sẽ thay đổi thôi. Còn bây giờ mình đã đào sâu vào cái sự là tương đồng, rồi những cái mẫu số chung, những cái điều hay tốt đẹp giữa hai bên đang có để cho ta phát huy cái mối quan hệ này. Chứ bằng không đó, chỉ vì cái cố chấp của người nào đó rồi mình đã lại bất mãn họ, ghét bỏ họ, cô lập họ, chối bỏ họ, thì đó là điều mà chúng ta đã rơi vào một cái trạng thái cực đoan rồi. Thì bằng cách này đó, thì tôi tin rằng là đến lúc nào đó những cái thành trì bảo thủ cố chấp của người khác sẽ được chúng ta hiểu, cảm thông, giúp đỡ để khắc phục và vượt qua.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin nêu câu hỏi thứ ba. Kính bạch thầy, cho con hỏi, có vong hồn, cô hồn hay không? Vì khi chết, chúng ta chưa siêu thoát vong hồn của chúng ta ở cõi nào? Vì Đức Phật có dạy rằng có sáu cõi trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Vậy nếu có vong hồn thì vong hồn là chỗ nào? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con.
Để hiểu sâu về khái niệm vong hồn, linh hồn, cô hồn, thì chúng ta cần phải biết rất rõ đây là những khái niệm dân gian và về sau này nó ảnh hưởng đến Đạo Phật Đại Thừa ở Trung Quốc và Việt Nam. Còn Đức Phật á, thì không dùng khái niệm đó. Đức Phật thường dùng đó là tâm thức hay là tâm tái sinh. Sau khi chết á, thì cái tâm đó nó thoát ra khỏi cơ thể rồi nhập vào trong một cái phôi thai, nơi mà trứng và tinh trùng vừa phối hợp trong thời điểm mà người nữ có thể thụ thai để tạo ra một mầm sống mới. Và trung bình là 280 ngày, tức là 10 tháng, thì một người vừa qua đời đó sẽ trở thành một cô cậu bé mới. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải nhớ lại, liên hệ đến học thuyết tái sinh mà Đức Phật đã dạy ở trong các kinh. Từ cái học thuyết đó đó thì có hai trường phái Phật giáo lý giải về cái thời gian tồn tại trung chuyển đó khác nhau. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì sau khi chết, con người lập tức tái sinh theo nghiệp, không có trung chuyển gì hết á. Ngoại trừ là những trường hợp chết tạm thời mà do những cái giới hạn y khoa, người ta tưởng là chết thật rồi đưa vào nhà xác 5 ngày, 10 ngày, thậm chí cả tháng trời, sau đó người đó sống lại. Thì trường hợp đó là tâm thức nó chưa thật sự thoát ra khỏi cơ thể, mà chúng ta thường gọi là những trường hợp đó là hiếm có hay là màu nhiệm. Thì đó là những trường hợp ngoại lệ thôi. Còn khi cái chết thật sự đã được diễn ra thì người đó phải tái sanh liền ngay lập tức thôi. Thì trong kinh Na Tiên có đưa ra một cái ví dụ, khi mà có một cái cây nghiêng về phía bên tay trái, bị một cái dụng cụ cắt cây đó, cắt ngang qua, thì nó sẽ phải ngã về phía bên tay trái. Còn nếu cây này nó đang nghiêng về phía tay phải thì cắt ngang qua nó sẽ ngã về phía tay phải thôi. Và kinh này kết luận lại rằng tổng thể nghiệp bao gồm các hành vi tư duy, hành vi lời nói, hành vi việc làm, nghề, thói quen, lối ứng xử, kỹ năng giao tế, sẽ tạo thành một cái tổng thể nghiệp và đẩy chúng ta đi vào sự tái sanh, để làm cho chúng ta có mặt ở trong một gia đình nào đó, chấp nhận cái biệt nghiệp và cộng nghiệp của gia đình đó. Về cộng nghiệp thì chúng ta chấp nhận một cái gen di truyền về chiều cao, về màu da, về hình thể, rồi về cái văn hóa sống, hoàn cảnh sống ở trong một cái quốc gia nhất định nào đó. Thì đó là điều mà chúng ta không thể tránh khỏi được, vì chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Như vậy, tiến trình tái sinh theo Phật giáo Nguyên Thủy ít nhất là từ thời của Đức Phật cho đến sau khi Đức Phật qua đời khoảng 350 năm. Thì cái quan điểm này đó được xem đó là quan điểm chánh thống nhất để lý giải về cái chết và cái thời gian tái sinh là ngay lập tức. Đạo Phật Đại Thừa đó thì cho rằng thời gian tái sinh chậm nhất mà một người chết phải đi qua đó là 49 ngày. Chúng ta nên nhớ đây là con số ước lượng chứ không phải là con số cố định. Và do đó có người sẽ tái sanh sau 1 phút, có người sẽ tái sanh sau 2 phút, có người tái sanh sau vài giờ, có người tái sanh sau vài tiếng, nhưng mà nhiều nhất là 49 ngày. Thì quan điểm này đó được xem là quan điểm chánh thống của Phật giáo Đại Thừa ở tại các nước như là Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, vân vân. Những người theo Phật giáo Nguyên Thủy thì không chấp nhận học thuyết đó, mà cho rằng nó bị là ảnh hưởng các quan điểm về sau. Tức là sau khi Đức Phật qua đời khoảng 350 năm cho đến 500 năm thì quan điểm đó học thuyết đó mới có, cho nên họ không chấp nhận. Còn các người Đại Thừa á thì tin rằng đó là chỉ có một thiểu số mà người chết á, khi còn sống đó, làm tội cực thiện hoặc là cực ác thì sau khi chết chỉ trong một tích tắc là tái sanh liền thôi. Cực thiện thì tái sanh vào các cảnh giới tốt, cực ác thì tái sanh vào những cảnh giới xấu. Còn số lượng người còn lại do tiếc liếng về tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, quan trái có thể chậm trong tiến trình tái sinh. Thì đó là cái học thuyết tái sinh và cái thời gian được hai học thuyết Phật giáo Đại Thừa chung và để chủ trương. Bây giờ áp hai học thuyết đó vào trong cái cảnh giới mà chúng ta thường gọi là cô hồn, vốn được xem á, ở trong á, Đạo Phật là một trong 6 cảnh giới sống, thì thời gian tồn tại của cô hồn nhiều nhất là 49 ngày. Sau 49 ngày là tái sinh hết rồi, nhiều nhất là 49 ngày thôi chứ không có nhiều hơn. Thì sẵn đây thì tôi mở thêm một cái dấu ngoặc đơn, vì đây là một vấn đề nghiên cứu chuyên môn và rất dễ hiểu lầm. Trong khoảng thời gian giải thích nó quá ngắn đó mà, nó dễ hiểu lầm lắm. Đó là theo các nghiên cứu của Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì học thuyết cô hồn á là được phát triển về sau thôi, tức là khoảng 400 năm sau khi Đức Phật qua đời nó mới được giới thiệu vào trong Đạo Phật, mà vốn nó có nguồn gốc từ các tôn giáo khác, ở đây đó là đạo Bà La Môn. Và nó được đưa vào kinh điển Pali, đưa vào kinh điển A Hàm, đưa vào kinh điển Đại Thừa, như thể là Đức Phật nói vậy. Đó là quan điểm của một số nhà nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy, tức là dựa vào văn bản học mà ta khẳng định như thế. Bây giờ chúng ta không phải mất thời gian để mà tranh biện rằng học thuyết đó là đúng hay sai, nhưng mà dựa vào là 49.000 tái sinh đó, thì thời gian ngạ quỷ đó tồn tại nhiều nhất là 49 ngày. Theo học thuyết này đó, thì sau khi người thân của chúng ta qua đời, bao gồm ông bà tổ tiên, 7 tuần thất đã cúng hoàn tất rồi, quý vị đừng bận tâm nữa, mà quý vị hãy tin rằng người thân của tôi đã tái sanh rồi. Và từ đó quý vị không phải sầu bi khổ u não lo lắng. Và thậm chí là sau 49 ngày mà quý vị nằm mơ thấy người chết về báo mộng, nói rằng là đang tái sanh ở cõi ngạ quỷ dưới lòng đất, lạnh lẽo, thiếu thốn, không có áo quần mặc, không có cơm ăn, không có tiền bạc để chỉ dùng, người thân cần phải là cúng kính như thế này. Thì quý vị nên biết đó là gì? Đó là ức chế tâm lý của tình thương mà mỗi người đã theo mối quan hệ với người chết tạo ra mình một cái giấc mơ khác nhau hoàn toàn, chứ không có sự thật. Do nên không nên vì giấc mơ hay sự báo mộng đó mà quý vị phải đi đốt giấy vàng mã, đốt tiền vàng mã, đốt nhà vàng mã. Vì cái đó là gieo cái nghiệp phá tài sản, phá của, gieo cái nghiệp làm ô nhiễm môi trường, gieo cái nghiệp vô minh và gieo cái nghiệp mê tín gì đó, hoàn toàn không có ích gì cho kẻ còn là người chết cả. Cho nên quý vị phải tin là sau 49 ngày là tái sanh hết rồi. Đến những ngày giỗ hàng năm, giỗ Đại Tường và những ngày giỗ sau đó, mặc dù biết rằng người thân của mình đã tái sinh, theo dân hóa Phật giáo, quý vị vẫn tiếp tục nên cúng giỗ. Vì cái cúng giỗ là gì? Là cách để chúng ta uống nước nhớ nguồn. Thì trong ngày cúng giỗ đó, quý vị nên tổ chức cúng tại chùa để có thể nghe các thầy, các sư cô thuyết giảng một bài giảng ngắn, rồi ăn thực phẩm chay, lễ nghi thì theo dân hóa Phật giáo. Người thân quý vị có cơ hội đến chùa và trở thành Phật tử, nó lợi lạc nhiều lắm. Và nên ôn lại khoảng 5 cho đến 10 phút những đóng góp to lớn nếu có của người chết cho quê hương, cho gia tộc, để con cháu noi gương sự chói sáng về đóng góp đó và làm cho gia tộc đó ngày càng được hưng hiển hơn, chứ không phải là cúng lúc đó là để cầu siêu nữa. Thực tế đó là cúng tưởng niệm thôi. Chứ còn sau khi chết 49 ngày, quý vị không cần phải cầu siêu gì hết á. Hộ niệm là để giúp đỡ cho người chết, đó là hiểu rõ thân thể này là vô thường, không chấp vào thi thể, hiểu rõ thay thể này không phải là của tôi nên không chấp vào đó, nhờ đó tái sanh nhanh. Chứ không phải là cầu cho người đó sanh chỗ này sanh chỗ kia, mà nhắc người đó phải rũ bỏ những sự chấp trước, chấp tình yêu, chấp gia tài, chấp sự nghiệp, chấp vợ chồng, chấp con cái, chấp sở hữu, vân vân. Cái mục đích đó là như vậy. Tức là cúng tưởng niệm chứ không phải là cúng cầu siêu nào. Nói tóm lại, nếu cô hồn là có theo học thuyết của Phật giáo Đại Thừa, thì thời gian tồn tại của họ là 49 ngày. Do đó trong nhà nào quý vị vừa mua hay là vừa xây mà các thầy bùa, thầy pháp, thầy ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy bắt ma, thầy đồng bóng, thầy ngoại cảm đến và hù dỗ quý vị rằng là ở đây có hương linh nhiều lắm, quý vị phải cúng kính để vượt qua các nỗi đau đau, mà không á, gia đình sẽ tai ương tật ách, công việc làm ăn sẽ bị thua lỗ và có người bị tai nạn chết, thì quý vị nên biết đó là nói dốc để làm tiền, hoặc là nói dốc để làm uy tín, hoặc là nói dốc để vừa hưởng tiền mà vừa hưởng uy tín, hoàn toàn không có thật. Quý vị có nói chiếu lại đi, từ lúc mình mua cái nhà đó, thấy không? Đến bây giờ có ai chết trong 49 ngày không? Nếu không có thì không có gì để phải tin hết trơn á. Mà nếu có cũng không nên tin á, bởi vì theo Đức Phật là tái sanh liền mà, nó diễn ra rất là nhanh. Còn cái trường hợp ngoại lệ lắm mới tồn tại đến 49 ngày. Mà đang khi đó từ cái thời điểm mà người ta đầu tư cái căn nhà đó, mình biết là chưa từng có người nào chết trong đó, thì làm gì ở nhà đó có ma mà phải sợ, phải không ạ? Cho nên chúng ta phải hiểu đúng lời Phật dạy về tái sinh, về cái thời gian tối đa tồn tại ở trong lúc mà chờ tái sinh, thì chúng ta sẽ không còn tin vào những cái học thuyết sai lầm do người khác đồn đãi, do người khác hù dọa. Nhờ đó chúng ta không trở thành là nạn nhân của những niềm tin mê tín.
Kính thưa thầy, con có điều muốn hỏi. Trong lời giảng hôm nay của thầy có nhắc đến việc có thể mở băng đĩa và mở bài giảng về nhà, có thể mở linh lực đều được trong bất cứ lúc nào mình đang làm gì. Nhưng nếu chỉ mở trong vô thức như vậy, mình đang làm công việc không tập trung nghe, vậy có được không? Có tốt không? Có tội không khi trong nhà có bộ nào tiếng trẻ em tiếng nói chuyện vân vân? Và câu hỏi thứ hai tiếp theo, và việc trì chú hàng ngày của một Phật tử tại gia, chúng con có thể ở bất cứ nơi đâu mà nhất tâm nghiêm chỉnh là có thể thực hiện được hay không, hay là phải công chỉnh trang nghiêm trước mặt Phật tử hay là không?
Về câu hỏi nghe kinh và nghe sách Phật, nghe Phật pháp đó, thì tôi nói với một cái thái độ rất là rộng mở, không có chấp nhất vào bất cứ một cái góc độ nào, nhằm giúp cho các Phật tử tại gia tận dụng cái quỹ thời gian ngắn ngủi của mình để hiểu biết và mở mang trí tuệ. Thì về cái nghe này đó, thì tôi tạm chia làm hai nhóm: nghe kinh để mình tôn kính Phật và học hỏi chân lý Phật, và nghe sách Phật, nghe Phật pháp. Nghe kinh đó, mà nếu quý vị muốn như là một cái khóa tu á, thì quý vị có thể mở một cái video clip về cái lời đọc tụng của một thầy, một sư cô nào đó mình thích cái giọng đó. Quý vị có thể ngồi trước mặt bàn thờ có thờ Phật, rồi quý vị đó là lắng nghe một cách rất là chú tâm và chân thành, thì lúc đó quý vị cũng được xem như là đang tụng kinh vậy. Cái tập trung nghe đó nó rất là có tác dụng về tâm lý, làm cho quý vị có thể là buông bỏ được những cái căng thẳng mệt mỏi sau một ngày làm việc rất là vất vả. Nếu có thời gian, quý vị cũng nên trải nghiệm thử cái này. Tương tự, khi mình nghe một danh hiệu Phật bằng âm thanh, hay là nghe một cái câu thần chú Phật bằng âm thanh, quý vị cũng ngồi như là đang ngồi trước bàn thờ Phật mà chú tâm để nghe nó, quý vị sẽ thấy được cái sự thư lắng nó được diễn ra rất là tốt. Đó là trường hợp là tốt nhất của vấn đề nghe kinh. Trường hợp hai đó là nghe kinh để mở mang trí tuệ thôi, chứ không cần phải tu gì trong lúc nghe đó hết. Thì lúc đó quý vị vẫn được phép đang làm là nấu cơm, thậm chí là đang tắm rửa và giặt giũ. Thời giờ quý vị quá ít đi, quý vị có thể vừa làm cái việc đó mà vừa nghe, không sao hết, chẳng có tội lỗi gì hết, chẳng có xấu xa gì hết á, chẳng có kiêng cữ gì hết. Để chúng ta có thể tức là dành thời gian đó cho riêng mình, và thời gian còn lại dành cho vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh chị em, và cho cái cuộc sống này. Đó là cái cách mà mình đã là tận dụng cái tiện ích có thể có được để mình nghe kinh và hiểu được Phật pháp. Trường hợp ba là quý vị nghe Phật pháp thì lại càng không nên là bị vướng chấp nữa. Mình nghe Phật pháp là để mình mở trí tuệ mà. Rồi các thầy giảng hoặc là chuyên đề về kinh, chuyên đề về ứng dụng kinh ở trong đời sống thực tiễn, thì lúc đó nếu quý vị chưa có thể tập trung được thì đừng có nên nghe. Vì nghe mà không tập trung, nghe vô ích, nghe đâu có nhớ được cái gì đâu, cũng đâu có hiểu được cái gì. Dĩ nhiên là dù là đang làm việc và nghe một bài kinh hay là nghe một bài pháp, quý vị cũng cần phải tập trung, vừa tập trung vào công việc mà cũng vừa tập trung vào cái việc nghe, thì bằng cách đó quý vị sẽ mở được trí tuệ và bớt đi những cái căng thẳng. Cái cách đó là tốt nhất. Chứ còn nghe để cho nghe thì không nên nghe làm gì, vì không hiểu gì hết á. Trường hợp 5, những người nào khó ngủ hoặc là có thói quen là suy nghĩ mông lung, thì tôi khuyên quý vị cũng nên nghe Phật pháp hay là nghe kinh để vượt qua thói quen tiêu cực này. Thì khi mà mình nằm ở trên giường, hít thở thật là sâu sắc, hơi thở ra và vào nhẹ nhàng và thư thái, quý vị chú tâm vào một cái băng giảng của một vị pháp sư nào đó, thì tôi sẽ cam kết với quý vị rằng là quý vị sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn. Tức là mượn cái việc nghe pháp để gọi là dụ giấc ngủ của mình. Cái này cũng không có tội gì hết á. Hoặc quý vị có thể mở một bài kinh lên, một danh hiệu Phật lên, là chú tâm vào đó, hít hơi thở trong lành, thì mọi căng thẳng nó tan biến hết. Lúc đó nó tạo ra cái chất liệu an thần tự nhiên mà không cần phải uống thuốc ngủ. Quý vị sẽ có một giấc ngủ mà cái mộng trong đêm đó chắc chắn là mộng lành thôi, cũng hoàn toàn không có tội, không có lỗi gì hết. Và do đó quý vị nên làm theo. Đối với câu hỏi 2 đó, là đang lúc trì chú thì có những cái tiếng ồn ào của trẻ em hay là cái tiếng ồn ào của những người thân đang làm việc ở trong gia đình đó, thì có bị phạm thượng, có tội, có lỗi gì không? Cũng hoàn toàn không. Ở Việt Nam thì nhà phần lớn là nhà nhỏ, hẹp, rồi ba thế hệ phải sống chung đó, cho nên cái tiếng ồn đó, nó luôn luôn nó xuất hiện. Thì bây giờ cái công việc của chúng ta là đọc kinh là gì? Phải tập trung. Trì chú cũng phải tập trung, và niệm Phật cũng phải tập trung. Thì ngoài cái việc hiểu lời Phật dạy, thì cái việc niệm và trì đó, nó làm cho quý vị đó là được nhất tâm, được chánh niệm và tỉnh thức. Thì lúc đó, đó là quý vị sẽ không còn cơ hội để cho tâm mình bám víu du lịch chỗ này, bay nhảy chỗ nọ, chạy chỗ kia, để cái việc khác. Nhờ đó tâm mình đã được nhẹ nhàng và thư lắng. Cho nên đó, nên chọn thời điểm nào, tại một cái không gian nào mà sự yên tĩnh đó, được diễn ra ở mức độ cao nhất, để mình có thể tập trung được và có được cái chánh niệm trong lúc mà chúng ta niệm và tụng đó, nhất là đang đọc kinh hay là tụng kinh. Thì càng yên lắng chừng nào, thanh vấn chừng nào, quý vị sẽ hiểu sâu sắc chừng đó. Cho nên mình chọn cái thời điểm. Do đó là các chùa đó, buổi khuya vào lúc 4 giờ thì có một cái thời khóa tụng kinh, thì tất cả ngồi rất là tập trung, toàn một cái không gian xung quanh nó yên lắng hết, và quý vị sẽ tập trung đạt vào cái chánh niệm và tỉnh thức ở mức độ rất là nhanh chóng và giữ nó một cách cũng rất là lâu dài. Bằng thói quen này thì tôi khuyên quý vị đó, nhắc nhở con cháu đi ngủ trước 10 giờ rưỡi và thức dậy vào lúc 4 giờ sáng, học bài, ôn bài, làm bài. Hiệu quả học và sức khỏe của các cháu học sinh và sinh viên đó sẽ tốt đẹp hơn là thức đến 1-2 giờ khuya rồi ngủ đến 7-8 giờ sáng. Đó, hai cái này ta mặc dù cái thời lượng ngủ là giống nhau, nhưng mà sức khỏe của người thức sớm dậy sớm là tốt hơn nhiều lắm. Chúng ta phải tập cái thói quen đó. Thì nói tóm lại, khi đọc kinh, tụng kinh, đọc sách, rồi nghe băng kinh, hay là nghe thần chú, trì thần chú, nghe và trì danh niệm Phật, chúng ta cố gắng sử dụng cái không gian yên lặng càng nhiều, thì cái thực hiện nhất tâm bất loạn và chánh định tỉnh thức của người thực tập sẽ đạt được cao chừng ấy, thì nó rất tốt. Nhưng ở chỗ nào đó mà vẫn bị ồn cũng không sao, nhờ cái niệm tập trung vào niệm, nhờ cái tụng tập trung vào tụng, nhờ cái đọc tập trung vào đọc, quý vị sẽ khắc phục được những tiếng ồn đang diễn ra xung quanh quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nêu một câu hỏi cho một Phật tử lễ nhân. Kính bạch thầy, cho con hỏi cái địa tạng có tăng tại cái điều của Đức Phật dạy hay không? Anh cho Phật.
Về phương diện văn bản học á, thì trong mãn kinh Đại thừa của Phật giáo Tây Tạng á, kinh Địa Tạng hoàn toàn không có. Trong các mãn kinh điển Pali á, thì kinh Địa Tạng là chắc chắn không có rồi. Kinh Địa Tạng hiện nay đó vẫn được liệt vào trong Đại Tạng Kinh tiếng Trung Hoa, và tất cả các Đại Tạng Kinh được dịch lại từ tiếng Trung Hoa, trong đó có Đại Tạng Kinh Việt Nam. Do đó theo truyền thống thực tập và tín ngưỡng của Đạo Phật Đại Thừa đó, thì kinh Địa Tạng vẫn được xem là kinh của Đức Phật nói và được thọ trì đọc tụng ở trong nhiều chùa khác nhau. Còn dựa vào nội dung kinh đó, thì người ta thấy là cái dữ liệu văn hóa đa thần giáo, thậm chí là tên của các vị thần linh, nó có nguồn gốc từ ở Trung Hoa nhiều. Và cái tư tưởng của kinh này đó là nó không có gọi là đi sát với những cái tư tưởng gốc mà Đức Phật đã dạy. Cho nên nhiều nhà nghiên cứu kinh điển cho rằng là kinh Địa Tạng có nguồn gốc xuất xứ từ là Trung Hoa. Thì những người như thế thì người ta sẽ không có thói quen đọc tụng, thọ trì, truyền bá, giảng giải và phổ biến kinh Địa Tạng cho mọi người. Thì nó tùy theo cái nhận thức thôi. À, thì trong 13 năm qua đó, thì tôi đã có dịch lại kinh Địa Tạng vào khoảng năm 2004 và phổ biến ấn tống kinh này. Thì tôi cũng có 14 bài giảng về kinh Địa Tạng dưới góc độ ứng dụng. Để hiểu rõ về chiều sâu của kinh Địa Tạng đó, thì quý vị có thể vào trong Google gõ Thích Nhật Từ gạch ngang kinh Địa Tạng, thì quý vị sẽ được dẫn dắt đến là mười mấy bài thuyết giảng của tôi và cái quyển kinh Địa Tạng do tôi phiên dịch. Thì nó cũng có rõ những nội dung rất là hay. Điều mà tôi muốn chia sẻ nữa đó là quý vị đừng có bận tâm rằng là kinh này do Đức Phật nói hay là không Phật nói. Quý vị cứ xem như là một cái tác phẩm đi, tác phẩm về Phật pháp. Và quý vị cứ đọc một cách khách quan vào nội dung của các bài kinh, thấy rằng là nội dung nào mà mình có thể áp dụng được, mang được cái lợi lạc trong đời sống thực tiễn, thì quý vị cũng không nên câu nệ mà hãy nên ứng dụng và hành trì. Thì bằng cái việc tiếp cận đó, dưới góc độ hành trì đó, thì việc đọc tụng thọ trì các bài kinh của quý vị sẽ được lợi lạc hơn. Còn đặt ra vấn đề kinh này có phải do Đức Phật nói hay không, quý vị sẽ dễ bị hoang mang. Khi mà được xác định kinh này không do Đức Phật nói, kinh này xuất phát tại Ấn Độ, kinh này phát xuất tại Trung Quốc, kinh này do các tổ Trung Quốc biên soạn, kinh này không phải là chánh thống, kinh này thì bị ảnh hưởng của đạo Bà La Môn, hay là kinh này ảnh hưởng từ các tôn giáo khác, thì lúc đó ngoài cái sự hoang mang, quý vị sẽ mất phương hướng và thậm chí là khủng hoảng niềm tin nữa. Cho nên tiếp cận kinh điển và lời Phật dạy dưới góc độ nội dung và hành trì, thì đó là lời khuyên rất là chân thành của tôi, để chúng ta không phải bị vướng bận vào những vấn đề mà nó thuộc về nghiên cứu học thuật, mà mình á là không có cơ hội được đào sâu vào đó thì dễ không có được những cái lệ lạc. Cho nên cố gắng là tiếp cận nó ở những góc độ tích cực để mang lệ lạc cho mình, và nhất là ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con sẽ được nêu câu hỏi tiếp theo. Vấn đề gần đây, vấn đề quan công được đưa về nước, thì theo thầy chúng ta có nên thờ ngài hay không? Hay là
quan công á là một cái từ gọi tắt của Quan Văn Trường, một vị tướng của Lưu Bị trong giai đoạn chính trị Tam Quốc Chí. Những người Trung Hoa đó không phải ai cũng thờ Quan Công. Những người nào ta thích là ý thức hệ chính trị của Lưu Bị thì ta mới thờ Quan Công, xem như là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc Trung Hoa. Cho nên người Trung Hoa thờ Quan Công là có thể chấp nhận được. Về sau này Phật giáo Trung Quốc rất là khéo léo dựng ra những cái câu chuyện gọi là kết nạp Quan Công vào trong Phật giáo, và để viết ra một cái câu chuyện là Quan Công ra để quy Phật Pháp Tăng. Như vậy đó là để hợp thức hóa việc thờ Quan Công từ một vị tướng được nâng lên thành đó là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng dân tộc, trở thành là một vị hộ pháp ở trong các chùa Phật giáo của Trung Hoa. Trong quá trình đi vượt biên từ Trung Hoa sang các nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, thì rất nhiều người Trung Hoa đó sống tại Việt Nam và các nước lân cận đó tiếp tục cái tập tục mà họ đã có ở tại nước của họ, đó là thờ ông Quan Công. Một số chùa mà trước đây do người Hoa cúng, do người Hoa xây, do người Hoa góp phần đó, tạo nên, thì thường đưa tượng đó là Quan Công vào trong chùa. Còn theo tôi đó là người Việt Nam chúng ta không nên thờ Quan Công. Lý do là gì? Quan Công là biểu tượng yêu nước của Trung Hoa, một vị tướng của nước ngoài. Và người Việt Nam thì chúng ta có những vị thần anh hùng dân tộc như là Phù Đổng Thiên Vương, Trưng Trắc Chu Nhị, rồi Trần Hưng Đạo, Lý Thái Tổ và nhiều vị khác. Chúng ta nên hãy thờ các vị thần dân tộc đó để cam kết và tuyên thệ bảo vệ chủ quyền độc lập thiêng liêng của đất nước Việt Nam. Khi có giặc ngoại xâm xâm lăng thì chúng ta phải có trách nhiệm để gìn giữ đất nước này. Bây giờ mình là một người Việt Nam mà đi thờ cái là tướng của Trung Hoa thì giống như mình bán nước rồi. Cái đó là không nên. Người Trung Hoa gốc đang sống tại Việt Nam thì được quyền thờ Quan Công và được quyền thờ Trần Hưng Đạo. Đó là tiếp biến văn hóa, thích ứng văn hóa giữa hai nước. Quan Công là một người theo đạo Nho chứ không phải là một Phật tử. Mặc dù về sau này đó, một số tu sĩ Phật giáo cố tình gán ghép ông ấy là một Phật tử để hợp thức hóa cái việc thờ phượng ông thôi. Chúng ta nên nhớ trong 3.000 năm lịch sử, Việt Nam đã từng bị 66 lần Trung Quốc xâm lăng. Trong đó còn lần dài nhất là 10 thế kỷ, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10. Người Việt Nam mà mình thờ các thần linh Trung Hoa đó là chúng ta đánh mất gốc rễ văn hóa độc lập của Việt Nam. Cho nên tôi đề nghị Việt Nam cần phải độc lập khỏi Trung Quốc về ba phương diện: độc lập về chính trị, độc lập về kinh tế và độc lập về văn hóa. Cái chính sách văn hóa của Trung Hoa rất là tế nhị, khéo léo lắm. Thì họ đưa ra cái 16 chữ vàng để mà đó là kêu gọi cái sự hàn gắn về văn hóa giữa Việt Nam và Trung Hoa. Và trong cái thời gian Trung Hoa đô hộ Việt Nam đó, thì họ đưa ra học thuyết tam giáo đồng nguyên rất là nguy hại và có lệ cho họ. Tam giáo đó gọi đủ đó là Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo. Đồng nguyên là có cùng nguồn gốc và giống nhau. Về bản chất đó, thì đạo Nho là một là tôn giáo về chính trị, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Đạo Lão là một tôn giáo ẩn cư, là bỏ xã hội, sống là ẩn cư ở trong rừng sâu và núi cao để liều linh đơn với mục đích là được trường sanh bất tử. Hai tôn giáo này là khác nhau và đối lập nhau, mặc dù xuất phát từ Trung Quốc không thể cùng nguồn gốc được. Thì lấy đâu mà nói rằng là hai tôn giáo này cùng nguồn gốc với đạo Phật vốn xuất phát tại Ấn Độ chứ không phải là tại Trung Hoa. Đạo Phật đó, thì có nhiều cái cấp độ, đơn giản nhất là nhân thừa, tức là tương đương với học thuyết đó là nhân bản trong triết học hiện đại. Rồi sau đó là thiên thừa, tức là nói về con người ngoài hành tinh. Rồi thanh văn thừa, nói các vị thánh A-la-hán. Bồ-Tát thừa, nói các vị thánh cao hơn. Và Phật thừa, giác ngộ thành Phật. Cho nên các tôn giáo khác không thể so sánh được, ngang bằng với đạo Phật về phương diện thiên thừa, thanh văn thừa, Bồ-Tát thừa, Phật thừa. Do đó không thể đồng nguyên với đạo Phật được. Mục đích đưa học thuyết tôn giáo đồng nguyên thì người Trung Hoa muốn chúng ta phải thờ các thần linh của họ, thần linh của đạo Nho, thần linh của đạo Lão, rồi các vị thần yêu nước. Và chúng ta khi đã biến cái văn hóa Trung Hoa thành văn hóa của mình rồi đó, chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ văn hóa ngoại bang ở trên mảnh đất của mình. Đó là một cái chính sách xâm thực văn hóa rất là tinh vi. Và nhiều người Việt Nam ngày nay đó cứ xem ông thần á, Quan Công á, là thần Việt Nam vậy. Thờ ở trong nhà của mình rất là vô lý. Đang khi đó về lịch sử thì ông Quan Công thua kém Trần Hưng Đạo cả mấy chục lần. Về cái tài năng thao lược giỏi đó thì Quan Công không thể bằng như là Trần Hưng Đạo. Về yêu nước thì Trần Hưng Đạo á, là được tất cả các chính thể trong lịch sử đều tôn vinh. Còn Quan Công thì không được như thế. Cho nên người Việt Nam hãy mạnh dạn thay thế Quan Công trên bàn thờ của mình trở thành là Thánh Trần Hưng Đạo, mà Trần Hưng Đạo cũng còn là một Phật tử rất thuần thành, có công đánh thắng đó là giặc Quyên Mông, một loại giặc ngoại xâm hung hãn nhất đó là giặc Mông Cổ ấy, ha, và vào Trung Hoa. Thì chúng ta nên thờ những người như thế chứ thờ tướng lãnh của nước khác làm gì? Không thích hợp. Tương tự, từ góc độ Phật giáo, tôi kêu gọi các Phật tử tại gia nên mạnh dạn tức là đề khởi chánh tính và không nên tiếp tục thờ các vị thượng đế trong các tôn giáo nhất thần và đa thần, thờ tất cả các thần linh thuộc các tôn giáo khác. Mà hiện nay tại Việt Nam á, phần lớn là các thần linh của Trung Hoa thuộc Do giáo, như là ông Táo, rồi thổ địa, thần tài, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân và nhiều vị thần linh khác. Là Phật tử mà mình thờ các thần linh đó là bị lạc quẻ rồi. Quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ hoặc. Trong ngày quy y đó chúng ta đã phát nguyện, con từ nay nương tựa Phật, sẽ không còn nương tựa vào Thượng Đế, không nương tựa vào các thần linh, không nương tựa vào các ma quái, không nương tựa vào bái và phái thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác đạo Phật. Nhưng mà trên thực tế thì nhiều người vẫn tiếp tục do vì sợ hãi và an ủi rằng là thà thờ dư thừa còn hơn là thờ thiếu, cho nên thờ đủ thứ thần ở trong nhà mình hết. Cái đó được gọi là tà kiến, là tà nghiệp, tà hạnh, chưa có trí tuệ, chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi, và do vậy cần phải mạnh dạn làm việc này. Thì để làm việc đó, quý vị nói là ông thần tài này nó gắn cái bó với gia đình tôi đến mấy chục năm rồi, nếu mà tôi lỡ tôi bỏ đi tôi có bị nghèo không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Giàu và nghèo lệ thuộc vào kiến thức kinh tế thị trường và kiến thức nhân quả và cái cách mà chúng ta sống và đầu tư sự nghiệp, chứ không phải là do thờ các ông thần đó. Thế giới phương Tây đâu có thờ các ông thần này đâu. Người ta giàu gấp mấy lần Trung Hoa, ta giàu trước Trung Hoa đến mấy ngàn năm. Trung Hoa là một cái nước mới nổi, là nơi sản xuất thần tài, là nơi cung ứng thần tài, là nơi xuất khẩu thần tài. Mà tại sao trong quá khứ họ mới giàu, đến giờ này mà họ mới giàu? Nếu thần tài phò hộ thật thì Trung Hoa phải có nhiều tỷ phú giàu nhất thế giới chứ không phải là Hoa Kỳ. Là một cái suy luận nhỏ như vậy thôi, chúng ta thấy niềm tin đó là vô lý. Cho nên đề khởi chánh tín, phát triển trí tuệ, không sợ hãi, chúng ta sẽ không thờ các thần linh thuộc các tôn giáo khác. Để xử lý, quý vị đem các vị thần này đến chùa, nhờ chùa xử lý giùm, không có tội lỗi gì hết, không có ngại ngùng gì hết, không có phải sợ hãi gì hết. Làm được như thế thì quý vị cho nên là Phật tử chánh tín, Phật tử sáng suốt, Phật tử có lợi ích.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được đưa câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, đeo tượng Phật được Bồ Tát lên người có bị tổn thương hay không? Cũng như áo tràng, đồ thô cũ không dùng nữa thì có xử lý như thế nào? Xin thầy chỉ dạy hai giờ rồi.
Khi đeo các tượng Phật đó, thì chúng ta có thói quen là đeo ở cổ. Ít có ai đeo tượng Phật ở lỗ tai đó, hay là đeo tượng Phật ở lỗ mũi, hay là ở cái còm tai, phần lớn là đeo ở cổ. Thì cơ thể con người đó, trung bình đó là chúng ta cần một lần tắm trong ngày. Nếu các loại dây chuyền mà quý vị mở ra mỗi ngày đó, ở trong nhà tắm để tắm á, thì tôi tin rằng là dây chuyền đó sẽ mau hư lắm. Cho nên quý vị không cần thiết phải mở dây chuyền để bên ngoài vô tắm xong rồi đem ra gắn vô lại, không cần thiết lắm đâu. Thực ra đó, không phải lúc tắm mà cơ thể mình mới bị dơ. Bản chất đó, cơ thể chúng ta theo Đức Phật đó, là nơi chứa đựng 36 yếu tố thể trược. Cho nên về bản chất đó là đã dơ rồi. Dơ ít hoặc dơ nhiều thôi. Chứ không có gì phải kiêng cử. Và tương tự trong ngày người phụ nữ bị kẹt ở trong chu kỳ đó, thì quý vị cũng không nên mê tín, sợ sệt, không dám đến chùa, không dám lại Phật, không dám tụng kinh, không dám đeo tượng Phật, không dám thờ Phật. Cái đó là hoàn toàn sai lầm. Đạo Phật không có kiêng cự như thứ đó. Bây giờ á, là mình nhìn vào trong cái bao tử nha. Thực phẩm á, đưa vào trong bao tử khoảng chừng vài phút sau thôi. Nếu quý vị ói mửa ra, nó hôi rình, nó thứ quắc à, có gì đâu sạch. Rồi sau cái bao tử thì chúng ta có ruột già, phải không à? Nếu quý vị cắt cái đoạn ruột ra để ra ngoài thì có đứa mà bỏ chạy thì không ai dám người mà hửi đâu, dám ngoài mà hửi đâu. Như vậy về bản chất cơ thể này đó, theo Đức Phật đó, là một cái đải chứa đựng các cái vật dơ dáy và bất tịnh. Cho nên chúng ta không nên cường điệu quá cái dơ dáy đó nữa. Hãy xem nó bình thường thôi. Khi nào có nhu cầu vào tắm, ở trong nhà tắm, quý vị cứ tắm mà không cần thiết phải tháo ra, không cần thiết lắm đâu. Ngoại trừ quý vị đeo cái gì đó nó dễ bị thấm nước, mà nếu không tháo ra đó thì dẫn đến tình trạng là nó mau hư. Thì lúc đó quý vị có thể để cái dây chuyền lên cái lỗ tai nè, kéo nó lên lỗ tai, tượng Phật để trên lỗ tai này, để mình tắm nó khỏi bị ướt, khỏi bị hư thì ok, không sao hết á. Tương tự, có một số người đó để trong cái bóp một cái hình ảnh Phật giỏ. Đàn ông thì có thói quen để cái bóp ngay cái túi quần ở ngoài sau ít mình á, thì cái đó thì nó hơi phản cảm chút xíu. Nếu mình đã mang theo ảnh Phật thì đừng để trong bóp, mà cái bóp đó đặt ở túi quần, mình để ở trong cái ví cái gì đó, mà để ở chỗ trịnh trọng. Cho nên tốt nhất là mình không cần phải mang theo. Ở nơi làm việc lâu dài, quý vị có thể có một cái ảnh Phật nhỏ, hay là có một cái tượng Phật nhỏ để bàn làm việc, để nhắc rằng mình là Phật tử, sống có lương tâm, sống có đạo đức, tôn trọng luật pháp, thà chậm già một chút, thà giàu ít một chút mà an toàn, mà bền vững, để nhắc nhở chúng ta rất là tốt. Quý vị được quyền làm như thế, chứ đừng có để cái ảnh Phật ở cái bóp rồi mình ngồi trên cái bóp đó giống mình đang ngồi lên Phật vậy, rất là phản cảm. Mình sơ ý mà nó lại dẫn đến tình trạng đó. Thì tương tự, trong phòng ngủ các Phật tử nhớ đừng nên để ảnh Phật, tượng Phật hay là kinh Phật. Tại bởi vì đó, quan hệ vợ chồng nè, là thậm chí có một số người muốn tiện dụng là thay quần áo trong phòng ngủ mình luôn. Bây giờ mình có tượng Phật, ảnh Phật như thế là rất là phản cảm, nó thiếu sự tôn kính. Mặc dù mình không có dụng ý làm việc đó, nhưng hành động đó nó là một sự bất kính. Cho nên á, chúng ta chỉ nên đặt tượng Phật, hình ảnh Phật ở trên bàn thờ thôi. Đừng có cực đoan đến độ là ở nhà bếp cũng để ảnh Phật, ở trên cái lan can của cái nhà cũng để ảnh Phật, dán ảnh Phật, dán đề can, rồi ở chỗ vách tường A, vách tường B, chỗ nào cũng Phật hết. Cái đó là không cần thiết, cái đó là cực đoan. Chúng ta nên thờ Phật ở trên bàn thờ Phật. Để chi? Mỗi khi mà mình dành ra một cái thời gian ở góc tâm linh đó đó, tâm mình đã được lắng dịu, lòng tôn kính mình được thực hiện một cách cao nhất, để tập trung đọc kinh Phật và trải nghiệm an vui hạnh phúc ở trong đời. Khi quý vị sử dụng một chiếc áo tràng hay là áo vạt hách, nó đã đến lớp cũ, quý vị có nhu cầu thay đổi một cái bộ mới, hay hoặc dù nó chưa cũ nhưng vì cái chất liệu vải đó nó không được tốt, mặc vào nó quá nực, bây giờ mình có được tiền khá hơn, mình mua cái loại vải tốt hơn, thì quý vị có thể hoặc là biếu những chiếc áo tràng hoặc là những bộ đồ giặt khách đó cho những người có nhu cầu. Còn nếu không ai nhận nó, quý vị có thể làm nó trở thành là cái vật lao chùi ở trên nền nhà, sàn nhà, không có tội lỗi gì hết á. Còn nếu mà đến lúc nào đó nó hết giá trị sử dụng, quý vị có thể bỏ các cái loại áo tràng đó vào trong sọt rác bình thường, chả có tội lỗi và chẳng có kiêng cữ gì. Cho nên là khi mà mình mua áo tràng đó, thì quý vị nên để ý đến cái chất liệu vải. Vì ở miền Nam chúng ta đó là cái xứ nhiệt đế, mà mua cái loại vải rẻ tiền đó thì chất ni lông nó quá nhiều, nên là khi mặc vào nó nực dữ lắm. Rồi các tu sĩ quý vị biết là bên trong phải một bộ đồ giặt khách, rồi bên ngoài thêm cái áo tràng, rồi lên tụng kinh là thêm cái chiếc y nữa, đến ba lớp. Mà nếu cái chất liệu vải mà nó dở, nó nực dữ lắm, nó khó chịu dữ lắm, rồi mình phải bị phân tâm vào cái cảm giác đó, bị chi phối bởi nó, không có tập trung vào lời kinh nữa. Cho nên nó là chọn cái loại vải tốt chút xíu. Còn khi mà nó hết giá trị sử dụng, quý vị có thể bỏ và sử dụng cho các mục đích khác để sử dụng một cái bộ mới. Cái đó là hoàn toàn không có kiêng cữ hay là cấm gì hết. Tuy nhiên đừng nên hoang phí nó. Nếu nó còn sử dụng được thì chúng ta không nên bỏ nó ha. Để tiết kiệm, đó là một hình thức là kiệm phước. Và kiệm phước cũng là một cách để làm cho phước chúng ta còn mãi với mình và biết chia sẻ nó với đời. Đặt ra cái câu hỏi hành động nào tốt hơn hành động nào là không cần thiết. Mỗi một hành động trong hai nhóm nêu trên đó có giá trị riêng và bổ sung cho nhau. Hiếu kính với cha mẹ là phận sự của những người con, mà ai không làm được thì rất là tệ. Thì chúng ta phải hiếu kính về vật chất, hiếu kính về tinh thần, hiếu kính về đạo đức, để trở thành một cái người thành công, có vị thế đứng trong xã hội, có hạnh phúc trong đời, để cha mẹ khi mà nghe nói đến tên chúng ta lòng cảm thấy hãnh diện và tự hào về. Đó là cách chúng ta báo hiếu trọn vẹn. Cho nên hiếu kính về vật chất, tức là chia các một phần tiền lương mình đạt được cho cha mẹ, nhất là ở tuổi xế chiều á, là rất cần thiết. Mà chúng ta không nên vì lý do A, tình huống B mà biện hộ cho cái hành động đó là thiếu sự quan tâm và chăm sóc nặng. Chúng ta rất cần thiết phải làm. Và để làm việc đó thì Đức Phật dạy phải quan niệm cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Cho nên á, những người nào mà biết đi làm từ thiện xã hội bên ngoài, biết giúp đời của người mà không thể giúp được cha mẹ mình là quá tệ. Mình phải bắt đầu cái hành động thiện đó từ ở trong gia đình, từ cha mẹ mình, từ người thân mình, sau đó là lan rộng ra ngoài xã hội. Được cả hai phương diện thì là càng tốt hơn. Phụng kính và cúng dường cho Tam Bảo ấy, là những việc tôn phúc có ý nghĩa tâm linh và tôn giáo rất lớn. Thì chúng ta biết là Đức Phật quy định tất cả các vị tu sĩ không làm kinh tế, dành trọn thời gian, tâm huyết, công sức cho việc tu đạo, giác ngộ đạo, thành tựu đạo để truyền bá đạo cho người khác. Cho nên các vị tu sĩ có lý tưởng đó đã từ bỏ cơ hội làm giàu, từ bỏ cơ hội hưởng thụ, từ bỏ cả một cái tuổi thanh xuân để phụng sự cho Phật pháp và nhân sinh. Cho nên đó, chúng ta phát tâm cúng dường cho các vị tăng sĩ đó là giúp cho các vị đó trở thành những nhà tâm linh lớn. Cái này rất là có phúc và rất là có lợi, thì chúng ta nên làm. Thì chính vì thế mà vào những ngày sóc phộng 14 hay là mùng 1 đó, thì các Phật tử thường đến chùa phát tâm cúng dường. Thì theo điều kiện mà chúng ta phát tâm nhiều hay là ít. Còn vào mùa tháng 7 đó, ở một số chùa rộng hơn nữa là 3 tháng an cư, ở những nơi có đạo tràng an cư, thì các phái đoàn Phật tử thường phát tâm đi cúng trường hạ để giúp đỡ cho tăng ni đó được ăn học, được tu học, được làm đạo đến đây đến chốn. Thì các tu sĩ mà tu đạo tốt đó, thì sẽ trở thành một tu sĩ hữu dụng. Tu sĩ hữu dụng đó, là về Phật pháp là một người uyên bác và kinh luật luận. Về tâm linh đó, vị đó là một vị đạo sư. Về xã hội đó, vị đó là một nhà nhập thế. Về quan hệ giữa thầy và tín đồ đó, vì đó là một vị thầy dẫn dắt có trách nhiệm. Cho nên á, ủng hộ tăng đoàn là cách tốt nhất và thiết thực nhất để giữ gìn Phật giáo ở trên cõi đời và phát triển Phật giáo theo một cái hướng bền vững. Còn cúng dường pháp bảo á, có nghĩa là chúng ta đóng góp tiền cho hoạt động in kinh, ấn tống kinh, in sách, ấn tống sách Phật giáo, in văn giảng, ấn tống băng giảng và máy nghe giảng các bài pháp thoại hay. Thì cái việc đó, đó nó mở trí tuệ mà. Nhiều khi bây giờ á, 100 người nghe, chỉ cần 10 người giác ngộ á, là quá tốt rồi. Đang khi đóng góp ấn tống kinh á, nó có vài ngàn, vài chục ngàn thôi, mà cứu được một kiếp người hay nhiều kiếp người là quá tốt. Chùa Giác Ngộ hiện nay thì có quỹ Đạo Phật Ngày Nay. Quỹ thì có nhiều hoạt động, hoạt động về từ thiện, hoạt động học bổng, hoạt động xây nhà tình thương tình nghĩa, hoạt động về ấn tống in kinh và máy nghe giảng. Thì hiện tại đó thì chùa Giác Ngộ có nhiều cái quyển ấn tống như sau: Kinh Tụng Hàng Ngày do thầy biên tập vào năm 1992, xuất bản năm 94, gồm 49 kinh với 1000 trang, dẫn dắt Phật giáo từ thấp đến cao. Kinh Phật Cho Người Tại Gia do thầy phiên dịch và ấn hành vào năm 2013, gồm có 63 bài kinh, chia làm các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, gia đình, xã hội, chính trị, hòa bình thế giới, các kinh về triết lý, các kinh về thiền và phương pháp vượt khổ đau, các kinh về tịnh độ. Rồi quyển Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu, trích từ quyển Kinh Phật Tại Gia, ấn hành vào năm 2011. Rồi quyển Nghi Thức Tụng Niệm gồm có 14 nghi thức được sử dụng thông dụng tại các chùa, và trong đó có thêm đó là 8 nghi thức mới để đáp ứng cho các nhu cầu Phật sự. Trong đó nổi bật nhất là nghi thức quy y, nghi thức lễ cưới và nghi thức xuất gia. Ngoài ra thì chùa còn án tống các bản kinh lẻ như là kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư, kinh Du Lan và nhiều nghi thức khác, để giúp cho các chùa đó là việc hóa được nghi thức đọc tụng, và các Phật tử tại gia đó đọc tới đâu là hiểu Phật pháp đến đó. Cho nên các Phật tử biết các tăng ni nào ở chùa nào có nhu cầu đọc tụng kinh điển thuần Việt mà do thầy Nhật Từ biên tập hoặc là phiên dịch đó, thì hoan hỷ liên lạc qua email thichnhattu@gmail.com hoặc là nhắn tin qua số điện thoại di động của thầy là 0908 153 160. Thì lúc đó quý vị chỉ cần cung cấp là tên chùa, địa chỉ chùa, người liên lạc, số điện thoại và email, số lượng kinh và các bài kinh nào mình cần, thì lúc đó thầy sẽ chuyển qua bên quỹ Đạo Phật Ngày Nay, những người lãnh đạo và chịu trách nhiệm về án tống kinh đó, sẽ chuyển kinh đến tặng nơi. Nhờ đó chúng ta sẽ truyền bá Phật pháp rất là tốt. Cho nên đó là quý vị nên nhấn mạnh đến cái góc độ này, đó là cúng dường, gọi là cúng dường pháp bảo. Còn cúng dường Phật bảo đó được hiểu là gì? Là bây giờ mình góp phần làm tượng Phật để mở chùa mới, hoặc là làm tượng Phật cho các ngôi chùa đang được trùng tu, thì làm cái việc phụng sự và cúng dường Phật pháp tăng vừa nêu đó được xem là phụng sự tam bảo, có ý nghĩa tôn giáo và tâm linh, bổ sung cho các cái việc phước mà chúng ta là phụng dưỡng và hiếu kính cha mẹ ông bà ở trong nhà. Cho nên hai hành động này đó cần phải làm song song, hỗ trợ và bổ sung cho chúng ta có được một cái phước quả trọn vẹn và đầy đủ hơn, chứ không nên chỉ dừng lại hoặc là hiếu kính với cha mẹ không, hoặc là phụng dưỡng tam bảo không, thì cũng không nên, mà phải bao gồm cả hai thì mới được gọi là Phật tử thuần thành và chuẩn mực.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được phép đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Kính bạch thầy, chúng con là Phật tử tại gia, có được lại kinh Phạm Phật và kinh Tam Thiên tại nhà hay không? Nếu được lại thì có phải ăn chay trong thời gian lại hay không? Vì chúng con chưa ăn chay được. Ông thầy chỉ dạy cho chúng con hay không?
Lại Phật là một cái phương pháp và văn hóa và tôn giáo của Đạo Phật Đại Thừa. Trong Phật giáo gốc ở giai đoạn đầu đó là không có động tác lễ lại. Văn hóa Ấn Độ thì khi mà bày tỏ lòng tôn kính đối với Phật đó, thì thường người ta có một số động tác như sau. Thứ nhất đó, là đi nhiễu quanh Đức Phật 3 vòng theo chiều kim đồng hồ. Thứ hai đó là ngồi xuống một bên chứ không ngồi trực diện với Đức Phật. Thứ ba đó, khi mà đứng lên mà thưa hỏi gì đó là phải đứng dậy, rồi bài cái vai phải ra, cái tay áo bên vai phải ra. Thì đó là văn hóa tôn kính của Phật giáo Tạng đó. Rồi người Ấn Độ thì có một cái văn hóa bày tỏ lòng tôn kính mà con cháu hay là người nhỏ đối với cha mẹ, ông bà và những người lớn, đó là ngồi chồm hổm, cái chân phải đó, cái đầu gối phải đó là nhón lên, là để tay lên, rồi bắt đầu lòng bàn tay phải chúng ta đụng bằng chân của người mình tôn kính, sau đó mình đứng dậy chỉnh vào trán của mình, tức là cái thấp nhất của một con người mà mình đã đặt ngang bằng với cái đầu của mình, đó là bày tỏ lòng tôn kính. Dựa vào động tác này mà người Trung Hoa đã sáng tác ra cái phương pháp lễ lại được gọi là ngũ thể đầu địa, năm cái yếu tố tiếp giáp với mặt đất, gồm có trán, bàn tay và hai cái đầu gối. Thì lòng khi mà tiếp với mặt đất á, quý vị nên mở hai lòng bàn tay mình ra và liên tưởng rằng á, mình đang nâng gót chân Đức Phật lên và hôn vào đó là bàn chân của Ngài, sau đó quý vị mới đứng dậy. Thì đó là cái động tác lễ lại do Trung Quốc sáng tạo. Cũng tại Trung Hoa đây thì có rất nhiều các phương pháp sám hối do Phật giáo Trung Quốc biên soạn. Quý vị có những cái bộ phổ thông như là Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Địa Tạng Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Niết Bàn Sám Pháp, Hồng Danh Sám Pháp, vân vân. Ngoài ra thì còn có các nghi thức lễ lại như là Ngũ Bách Danh, Tam Thiên Phật và Dạng Phật. thì quý vị được khích lệ lại Phật tại nhà mà quý vị không cần thiết phải ăn chay chùa. Nếu quý vị không có thói quen đó và không làm được việc đó, không sao hết á. Khi lại Phật tại nhà đó thì đối với người lớn tuổi, thầy khuyên nên lại trung bình 50 lại là đủ rồi. Và để làm việc đó quý vị chỉ mất nhiều nhất là 12 phút. Còn đối với những người còn trẻ khỏe đó, nên lại Phật trung bình đó, một ngày là 100 lần, thời gian mất nhiều nhất là 20 phút. Khi lại Phật đó, quý vị nên nhớ lưu ý như sau: đứng chân thành hình chữ V, hai tay chắp trang nghiêm trước ngực như là một búp sen, sau đó hít một hơi thở vào thật là sâu, đưa tay lên trán, cúi tay và cổ xuống, không người xuống, rồi hai gót nâng cơ thể lên, hai là có tiếp giáp cho mặt đất, hai bàn tay đó là tiếp giáp mặt đất, ngửa bàn tay lên, liên tưởng mình đang hôn bằng chư Phật và thở ra một hơi thở thật dài, sau đó đứng dậy lấy hai gót chân là nâng cơ thể lên. Thì khi mấy vị mà đứng dậy đó thì mấy vị nên nhíu hậu môn lại, thì đây là phương pháp lại khí công rất là tốt. Thì lúc đó quý vị sẽ có thể điều trị được bệnh trĩ nội và bệnh trĩ ngoại. Và động tác đứng lên ngồi xuống này đó sẽ giúp cho quý vị trị được bệnh thần kinh tọa và nhiều cái chứng bị đau nhức xương khớp khác. Cho nên nó là rất tốt cho sức khỏe. Đối với những người mà bị bệnh tim mạch và bị tăng sông máu đó, thì cái lễ lại đó có thể nên là ít hơn chút xíu. Vì không khéo nó làm cho mình khi mà đặt cái đầu xuống lâu quá đó, rồi ngẩng đầu lên nó làm cho mình choáng váng, thì không nên, tức là quá gắng sức. Còn những người không bị hai chứng bệnh này đó, xem động tác lễ lại đó như là một cái phương pháp là có thể giúp cho chúng ta có được sức khỏe toàn thân. Giá trị của lễ lại đó gồm có: thứ nhất, bày tỏ lòng tôn kính và cam kết học những đức tính cao quý của Đức Phật, nên rất là tốt. Thứ hai là lễ Phật như là một phương pháp để tĩnh tâm, giúp tâm được chánh niệm và tỉnh thức, nhẹ nhàng, thư lắng, thoải mái, bình an. Thứ ba đó, lại Phật cũng là cái cách để tĩnh tâm, và mình đã là quên đi hết tất cả mọi phiền toái và nó khổ niềm đau ở trong đời. Cho nên lại Phật nó có nhiều lợi ích như thế. Do đó đó, nên siêng năng lại Phật để thay thế cho những phương pháp tập thể dục. Quý vị sẽ không phải tốn tiền bác sĩ mà còn có được lợi ích. Ngoài ra thì ngày nay người ta còn áp dụng lại Phật để sám hóa nghiệp chướng. Dĩ nhiên lại Phật không làm cho nghiệp chướng hết, nhưng mà cái động tác lễ lại sẽ làm cho quý vị trở nên chí thành hơn, thành khẩn hơn, khai báo hơn, cam kết là không tái phạm vào cái nghiệp đó, tội lỗi đó, việc làm xấu đó thêm một lần nữa. Và do đó quý vị sẽ trở thành một người mới hơn. Đó là những lễ lại và lễ của nó. Cho nên đó là quý vị có thể lại Phật với cái trang nghiêm là mặc áo tràng. Quý vị có thể lại Phật không cần mặc áo tràng vẫn không sao, phước báo, lợi ích và giá trị vẫn tương đương giống như nhau, không có khác biệt. Cho nên không cần thiết phải ăn chay đang lúc quý vị lại Phật. Và việc không ăn chay cũng không làm tổn giảm các cái lợi ích do lại Phật mà ra, nên quý vị cứ tiến hành một cách rất là bình thường. Ngoài động tác lại Phật ra đó, thì thầy khuyên quý vị nên thực tập thiền hành. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phạn thật kinh hành, tức là sau khi ăn cơm chúng ta đi thiền hành khoảng 15 phút. Nhớ là đừng ngồi liền, nhưng đừng nằm liền, vì nó dẫn đến béo phì, tim mạch, thận, bao tử và nhiều chứng bệnh khác. Đi thiền hành thì không cần phải niệm Phật, quý vị chỉ đi thư thái, thoải mái, thông dong, tự tại, thảnh thơi thôi. Vì đó là cái phương pháp vừa tu và vừa có giá trị sức khỏe, để nó hỗ trợ cho việc lại Phật. Thì người nào mà đã chuyên về lại Phật rồi đó thì nên nhớ đó, thì mỗi danh hiệu Phật là có một cái đức tính cao quý. Và khi lại, chúng ta phải cố gắng hiểu được danh nghĩa đó để nỗ lực làm theo đức hiệu này. Thầy nói ví dụ như trong Hồng Danh Sáng Pháp có 89 danh hiệu Phật. Thì quý vị đọc đến cái danh hiệu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, thì quý vị nên hiểu ý nghĩa là gì. Con kính lại Đức Phật chiến thắng trong mọi cuộc đấu tranh tâm lý, đấu tranh đó là nghiện ngập, đấu tranh thói quen, đấu tranh thói hư tật xấu, đấu tranh với thói phàm, đấu tranh với phạm pháp, đấu tranh với những cái ngược với lương tâm, chứ không phải là tranh đấu giành giật bên ngoài đâu nha. Và mình là người chiến thắng trong sự chiến đấu đó. Thì vậy cái người nào là bạc nhược, yếu đuối, do dự, chần chừ, bỏ cuộc lưới sừng, đầu hàng số phận, an bài, hoặc là an phận thủ thường, thì nên lại và niệm nhiều danh hiệu Nam Mô Đấu Chiến Thắng Mặt này. Và mình cam kết rằng là mình sẽ được cái phẩm chất đó, cái đức tính đó. Chứ còn lại Phật không, bởi vì không hiểu được ý nghĩa này đó, thì cái giá trị tu theo và lệ lạc theo nó không có nhiều lắm đâu. Ví dụ như mình đảnh lễ Nam Mô Phổ Minh Phật thì mình phải hiểu là gì? Con đảnh lễ Đức Phật là có trí tuệ như ánh sáng phổ quát. Thì khi mình lại Đức Phật đó, mình mới cam kết là con phải mở trí tuệ. Mà muốn mở trí tuệ thì phải học Phật, phải sâu nhân quả, rồi phải hiểu khoa học, rồi phải có cái tư duy thích hợp và logic. Thì tự động mình cái hiểu biết nó rộng mở thôi. Và khi mà có hiểu biết rộng mở rồi thì không mê tín nữa, không sợ hãi nữa, không bị lừa đảo nữa, không bị nỗi khổ niềm đau chi phối nữa. Thì vì nên lại Phật dưới góc độ gọi là hiểu rõ nội dung và ứng dụng hành trì, thì cái lệ lạc đó rất là lớn. Còn ai ăn chay được thì quá tốt, không ăn được thì cũng không sao. Những người nào không ăn chay được á, thì nhớ đừng trực tiếp mua những con vật đang còn sống về là thọc huyết, là cắt cổ, rồi lóc thịt, nhổ lông. Chúng ta sẽ mang cái nghiệp sát trực tiếp đó, không tốt. Bắt chước người phương Tây, họ ăn cao lương mỹ vị được xuất khẩu từ châu Á với cái giá rất thấp, chất bổ rất cao mà nghiệp sát không có, chỉ có gián tiếp thôi. Còn người châu Á chăn nuôi rồi giết dân bắt mổ xẻ, tạo hết tất cả các nghiệp xấu về mình, hưởng một đồng lương có 3-4 triệu đồng một tháng, lãnh đủ gọi là trọn gói để cho người khác hưởng nó mà không có nghiệp gì, cái đó là không thông minh. Cho nên đó là ai mà chưa có thể ăn chay được thì nên á mua các loại thực phẩm mà người ta đã giết thịt rồi, hoặc là mới giết, hoặc là giết một vài 3 tiếng không sao hết á. Nếu mà có người nào ta nói nếu Phật tử nào cũng như thế, người nào cũng khôn như thế hết, thì ai giết thịt cho các Phật tử ăn, thì câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Là Phật tử mình phải khôn hơn ta chứ, cái khôn đó đâu có tội lỗi gì đâu. Rồi ai ngu người ta giết gián chịu, mình khôn mình không có giết, mình chỉ ăn thôi. Thì cái đó là gián tiếp. Cái gián tiếp này đó nghiệp nó không có nặng, còn trực tiếp mới là nghiệp nặng. Cho nên người chưa ăn chay trường được thì nên ăn các thực phẩm đã được làm rồi, đó là an toàn. Và nhớ là đừng có cường điệu và phải thọc huyết mà cắt cổ làm sống, rồi bỏ con cá đang bơi vào trong cái chảo dầu sôi cho nó nhảy rồi nó chết ăn nó mới ngon. Cái đó là cường điệu, chứ thực ra nó không có, không phải như thế đâu. Đó là cái lòng tham và cái cơn giận dữ của chúng ta, nó làm cho chúng ta trở thành là rất là ác độc như thế. Món ăn á là món tồi tàn, là miếng tồi tàn. Đừng nên gieo nghiệp bằng những hành động gọi là sát nghiệp rất là tàn nhẫn như thế, thì chúng ta sẽ trở thành những Phật tử có được lòng từ bi lớn và lệ lạc lớn. Của nhiều gia đình. Trước nhất á, chúng ta phải ghi nhận rằng là nhà nào có chuột nhiều, gián nhiều, côn trùng nhiều là do làm vệ sinh quá kém. Phải tăng cường cái kỹ năng vệ sinh. Cái đó mà nếu không rành đã tới về cái khách sạn hỏi, ta làm sạch sẽ lắm. Khách sạn chúng ta thấy là hiếm khi nào có con gián lắm mà. Người ta làm vệ sinh quá tốt. Thì ngoài cái vệ sinh đó, chúng ta phải là để ý đến cái hệ thống ống cống và thoát nước đó. Nếu mà mình không làm sạch như thứ này đó, là ngoài những cái loại côn trùng nêu trên nó còn có muỗi nữa. Và muỗi là những cái con vật mà nó làm cho mình rất là phiền não, nó hút máu mình mà, cho nên nó làm cho mình không được bình an. Cho nên tốt nhất á là hãy ngăn chặn các nguyên nhân gây tạo ra chúng, để cho chúng ta không phải tạo ra cái nghiệp trực tiếp giết chúng. Điều hai, trường hợp nhà có chuột, quý vị nên làm cái bẫy chuột, phải bẫy nó bằng những cái mồi đó là thịt và cá tanh hôi. Khi bắt được con chuột rồi hay nhiều con rồi, quý vị bỏ vào trong một cái bao, thục một vài cái lỗ cho nó thở, đem ra những cái khu đó là xa nhà mình 10 cây số, 10 mấy cây số, thả nó ở cánh đồng đó, nó muốn sống sao nó sống, chứ mình không có trực tiếp giết nó, thì nhà mình đã được bình an mà mình không có phải mang nghiệp. Còn đối với những con gián và côn trùng đó, thì bây giờ thì mình giữ vệ sinh sạch đó thì nó hết, còn lỡ mà nó bị rồi đó thì đừng có trực tiếp làm, mời những cái dịch vụ chuyên môn làm công việc đó, họ sẽ gieo nghiệp, mình đỡ gieo nghiệp, mình trả cho một cái khoản tiền để tránh được cái nghiệp đó. Người ta sống bằng cái nghề đó mà à, cho nên mình làm cái đó, mình đừng để cho đến tình trạng nó xảy ra mới làm à. Do đó ở phương Tây đó, người ta làm nhà đó thì cái nền đó người ta đã là duyệt cái côn trùng mối rồi, rồi mới đổ lên một cái lớp bê tông, cho nên đó là nhà là ở nước ngoài hiếm khi bị mối mọt ăn. Ở Việt Nam mình ẩm thấp cao nè, mối mọt nhiều, mà nếu mà mình không có vệ sinh kỹ đó là gần như là những thứ này nó làm cho mình phiền não và bệnh tật truyền nhiễm là không tốt. Còn nhà mà muốn trống được cái côn trùng nhỏ có cánh bay đó, bao gồm muỗi và những cái loại như là châu chấu, con thiêu thân vân vân, thì cửa sổ tôi khuyên quý vị là nên có màn lưới, cửa cái cũng nên có màn lưới. Thì cái mùa nào mà nó phát sinh những cái loại côn trùng này đó, thì ban ngày quý vị, ban đêm quý vị có thể là mở cái cửa cái cửa sổ ra, nhưng mà để cái cửa lưới này lại thì bên ngoài nó không có xâm nhập vào bên trong, thì lúc đó chúng ta không có phiền não mà phải đi giết chúng, mà lúc đó không cần thiết phải đi mua cái máy gọi là giết giết muỗi đó, để cho nó bay vô nó nổ tắt ra nó chết liền, làm vậy chi cho nó mang nghiệp. Cứ giữ vệ sinh tốt và phương pháp là bảo vệ tốt thì nó hết. Còn nước đó thì phải làm cho nó sạch, đừng có để tù động thì nó đâu có loang quăng, mà không có loang quăng thì không có muỗi. Thì đó là cái phương pháp phòng hờ tốt hơn là điều trị. Còn lỡ mà đã có muốn điều trị, thuê các dịch vụ chuyên môn để họ mang nghiệp thế mình, nhờ đó mình được bình an ha.